Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 25 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp lần thứ tư Ban chỉ đạo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Thủ tướng dự hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022.
Bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện.
Ủy ban châu Âu cho phép lưu hành cho vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ của Ivanex.
Liên minh châu Âu EU khuyến cáo triển khai các công tác chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng dịch COVID-19 trong mùa đông và mùa thu. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 25 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án cho biết, trong gần 2 tháng qua, kể từ sau phiên họp thứ 3, Thường trực Ban chỉ đạo đã tập trung hoàn thiện dự thảo đề án. Tại 3 hội nghị lấy ý kiến của 63 tỉnh, thành ủy và 8 cuộc làm việc với 9 cơ quan tổ chức có liên quan, các nội dung còn ý kiến khác nhau được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn và định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới để có sự thống nhất cao. Chủ tịch nước cũng cho biết, đến nay các nội dung cơ bản có sự đồng thuận, còn một số vấn đề được xây dựng thành 2 phương án để các thành viên ban chỉ đạo cho ý kiến tại phiên họp này.
Sáng nay 25 tháng 7 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, góp phần giữ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, vùng biên cương của Tổ quốc.
Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trên cả nước thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Bên cạnh đó, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực chủ động với cộng đồng quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực, vừa chống giặc ngoại xâm, vừa chống giặc nội xâm.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Ban soạn thảo dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết này. Tại tọa đàm, các đại biểu chuyên gia đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung trọng tâm của dự thảo nghị quyết, như tên gọi của văn bản, quy định thời hạn gửi tài liệu chính thức của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội, việc bổ sung quy định không trình bày tờ trình báo cáo tại một số phiên toàn thể nhằm tiết kiệm thời gian kỳ họp, đại biểu Quốc hội có thêm thời gian phát biểu tranh luận, biểu quyết hỗn hợp, quy trình, thủ tục xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, xung đột pháp luật giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Văn bản nêu rõ, tổng hợp thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, trong đó có trích thông tin về sự cố mất điện trên diện rộng ở phía Bắc vào ngày 4 tháng 7, được cho là một cảnh báo nguy cơ thiếu điện. Do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN tập trung công tác chỉ đạo điều hành để bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.
Bà Rịa Vũng Tàu vừa điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tỉnh này đã hủy bỏ hàng loạt dự án để bố trí gần 10.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông. Các dự án này gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 thuộc đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, 5 tuyến đường ven biển đường vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đường nối vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường trục chính Bà Rịa Vũng Tàu, đường Hội Bài Phước Tân để tập trung vốn cho 10 dự án hạ tầng giao thông này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định hủy 21 dự án và tạm hoãn 27 dự án đã được phê duyệt trước đó.
Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những yêu cầu nhà xuất bản tiết kiệm chi phí với sách giáo khoa như chi phí quản lý, quảng bá, lợi nhuận. Đến nay, đơn vị kê khai giảm giá sách giáo khoa từ 5 đến 15% tùy từng cuốn sách trong năm học 2022-2023. Cùng với đó, Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi dự thảo luật giá sửa đổi và đã đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá. Dự thảo luật giá sửa đổi cũng nêu rõ, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giá sách giáo khoa gắn với các yêu cầu về kỹ thuật, chuyên môn để sách giáo khoa có giá cả hợp lý, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong giáo dục đào tạo. Trong khi chờ luật giá sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tiếp nhận, rà soát chặt chẽ văn bản kê khai giá theo quy định pháp luật để bình ổn giá sách giáo khoa.
Kết quả phân tích từ dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây cho thấy, Nam Định là địa phương có điểm trung bình các môn thi cao nhất cả nước với 7,05 điểm. Hai địa phương xếp ở vị trí tiếp theo là Vĩnh Phúc, Bình Dương, Ninh Bình đều có điểm trung bình tất cả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên 7 điểm. Các địa phương còn lại có mức xếp điểm trung bình dưới mức 7 điểm. Xếp thứ 5 là Hải Phòng, có mức điểm trung bình các bài thi là 6,88 điểm. Ở chiều ngược lại của bảng xếp hạng, Hà Giang là địa phương có điểm trung bình thấp nhất chỉ với 5,61 điểm. Trong khi đó, nếu tính về số bài thi đạt điểm tuyệt đối, tức 10 điểm, thì Thanh Hóa dẫn đầu cả nước với 422 bài thi, trong tổng số 5.690 bài thi đạt điểm 10 của cả nước.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu-EU vừa đưa ra khuyến cáo đối với các nước thành viên nên lập tức triển khai trong công tác chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng dịch COVID-19 trong mùa đông và mùa thu. Tổ chức này cho biết, đại dịch COVID-19 vẫn đang hiện hữu và có những dấu hiệu đáng lo ngại và ngày càng gia tăng về các đợt bùng phát mới của dịch bệnh tại một số quốc gia. Ủy ban châu Âu cũng đưa ra yêu cầu các quốc gia thành viên đẩy nhanh các chiến dịch tiêm liều tăng cường của vaccine ngừa COVID-19 hiện đang thực hiện đối với những người trên 60 tuổi và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
Bà Draupadi Murmu đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ấn Độ vào ngày 25 tháng 7, trở thành người đầu tiên giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia có xuất thân từ một trong những cộng đồng thổ dân bản địa. Bà Murmu thuộc bộ tộc Santha và sinh ra ở phía đông bang Odisha, đã bày tỏ lòng kính trọng trước lễ nhậm chức tại một đài tưởng niệm dành riêng cho người anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi ở New Delhi. Trước đó, bà Murmu đã giành được 64% phiếu bầu vào tuần trước từ các thành viên quốc hội và hội đồng bang của Ấn Độ. Chiến thắng của bà Murmu được coi là điều chắc chắn vì ảnh hưởng của đảng cầm quyền Bharatiya Janata và các đồng minh của đảng này trong quốc hội cũng như các hội đồng nhà nước.
Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng tại thủ đô Washington DC trong tuần này để thảo luận an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đồng minh tăng cường phối hợp an ninh khi có nhiều đồn đoán về việc Bình Nhưỡng có thể tiếp tục thử tên lửa. Nếu diễn ra đúng như dự kiến, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai của các quan chức quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ sau cuộc hội đàm đầu tiên diễn ra hồi tháng trước bên lề đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh thường niên ở Singapore.
Ngày 25 tháng 7, Công ty Công nghệ Sinh học của Đan Mạch Bavarian Nordic Bavaco thông báo Ủy ban châu Âu đã cho phép vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ Invanex của họ được bán trên thị trường khu vực. Sự chấp thuận này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức xếp loại dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Vaccine ngừa dịch đậu mùa khỉ của Bavarian cũng là loại vaccine duy nhất được Mỹ và Canada cấp phép, còn ở EU cho đến nay mới chỉ được dùng để điều trị bệnh đậu mùa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trại hè Việt Nam là một trong những hoạt động được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo ra sân chơi để thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài kết nối giao lưu với thanh niên sinh viên trong nước, trở về cội nguồn để tri ân, trải nghiệm.
Trại hè Việt Nam cũng là cơ hội để thế hệ trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước thúc đẩy hợp tác nhằm phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trại hè Việt Nam 2022 diễn ra trong 16 ngày với lộ trình qua 9 tỉnh, thành phố của đất nước với nhiều nội dung phong phú và bổ ích. Trong chuyến đi này, 110 đại biểu thanh niên kiều bào đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích học tập xuất sắc được tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê nội và quê ngoại của Bác Hồ. Là một thành viên trong đoàn, lần đầu tiên Chu Hoàng Đại, ngụ tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, được về với Nghệ An, được nghe những câu chuyện về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Em cảm thấy rất là vui và vinh dự khi lần đầu tiên được đi đến Trại hè Việt Nam 2022. Và đây cũng là lần đầu tiên em về tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, để đến thăm quê nội của Bác Hồ.
Ngoài việc tận mắt chứng kiến nơi sinh ra người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thanh niên kiều bào còn rất hào hứng và thích thú với những mái nhà tranh giản dị ở vùng thôn quê. Em Nguyễn Phương Anh, kiều bào trở về từ Cộng hòa Séc, chia sẻ.
Cái trại hè này là một chương trình để dân Việt Nam ở các nước khác về để có thể biết hiểu về Việt Nam hơn, về đất nước mẹ của mình hơn. Và đối với em nó rất ý nghĩa vì em có thể biết về lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Em rất may mắn vì được tham gia trại hè năm nay.
Các bạn trẻ cũng khẳng định sau chuyến đi này, khi trở về đất nước mình sinh sống, các em sẽ giới thiệu với bạn bè của mình về Bác Hồ, về khu di tích Kim Liên và sẽ cùng với các bạn trở lại mảnh đất này trong thời gian sớm nhất. Ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã có những đánh giá về ý nghĩa của sự kiện.
Chương trình trại hè được bắt đầu ở điểm này, khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, thì thực sự đó là một cái làm cho các em thanh niên, sinh viên kiều bào, các em có thể vừa là tìm hiểu được về lịch sử, về truyền thống của đất nước, đồng thời là sẽ tìm hiểu và hiểu rõ hơn về người con vĩ đại của đất nước Việt Nam.
Bên cạnh những hoạt động như tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử, các chương trình giao lưu, hoạt động thiện nguyện tại các địa phương, trại hè Việt Nam năm nay còn có một số hoạt động mới như vinh danh kiều bào trẻ có thành tích xuất sắc, tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tọa đàm với thanh niên, sinh viên trong nước, thi kể chuyện tiếng Việt nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết bền chặt với văn hóa truyền thống và ngôn ngữ dân tộc, thúc đẩy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của những người Việt trẻ ở nước ngoài.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.